Good morning các bác anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bác, mình nói về cái điểm mù. Điểm mù là cái điểm mà mình gọi là do cái thói hư tật xấu của mình tạo ra. Đa số đều là những cái điểm mà những cái chuyện, những cái tánh, những cái thói mà do cái bản ngã của mình. Nhưng mình không muốn nhìn vào nó, vì nhìn vào nó một hồi thì mình sẽ khó chịu vô cùng. Và mình không muốn ai nhắc tới, không muốn ai đụng tới những cái điểm đó. Thì nhớ tới là một cái em tên Alex, em này rất là dễ thương, nhưng mà em có một cái tánh tính rất là đặc biệt là em thích là mang cái giày mà Nike mà mới nhất bây giờ. Thì các bạn có thể tưởng tượng rằng là một bữa đó thì là em đi vào thì gặp cái giày Nike mà Air, đó là cái lần đầu tiên Nike Air được sản xuất trên toàn thế giới. Thì em nhất định là phải mua cho được, mà không mua được là không chịu, nhưng mà lại không nói cho mẹ biết, không nói cho ai biết cả. Thì em nhất định là dồn tiền và cuối cùng không có đủ tiền thì là còn mượn. Lúc đó thời đó các bạn biết là Nike Air nó đắt tiền lắm, có trăm bạc lận. Bây giờ trăm bạc thì không thể quan trọng, nhưng thời đó rất là lớn. Thì em mua về mang rất là sung sướng, thì bị mấy người bạn kia thì cười nói cho ô mày đúng là tham lam, là nghĩa lúc nào cũng muốn mặc giày này như nọ. Thì em tức giận vô cùng vì em tưởng rằng là mấy người bạn sẽ khén. Không khen nhưng mà là nói như thế. Thì em đi khóc lóc với thầy, nói chuyện với thầy thì thầy buồn cười vô cùng. Thầy lúc đó thầy không phát triển cái triết lý về cái điểm mù này, mà em không nghĩ rằng là em là tham và nhất định là đòi cho được cái chuyện đó. Đến khi mà các bạn mà tới nhà em thì các bạn sẽ thấy là em không có mà một đôi giày đâu các bạn, là có nguyên một tủ là có lẽ là mười mấy hai chục đôi giày lận. Nhưng mà em chỉ mười mấy tuổi thôi các bạn. Mà bây giờ so với mình thì nhiều khi là mình còn tham lam nữa. Mình tham không những là mình tham iPhone, mình tham xe Tesla, mình tham nhà ở Irvine mua cho được, mình tham đủ thứ chuyện cả các bạn ơi. Nhưng mà khi mà có người nào mà đụng vào mà nói mình tham lam thì mình tức vô cùng. Thì mình tức giận đó đó, và điểm nhói. Nhói là cái thói hư tật xấu, cái điểm xấu của mình bị người ta chỉ vào và nói vào, hoặc là mình cảm thấy là khó chịu vô cùng khi mà người ta nói tới cái lỗi đó, nó nhói lên trong lòng, nó khó chịu, mình phải nhìn cái chỗ khác. Nhưng mà người ta không nói đó mà mình nghĩ tới thì mình cũng khó chịu vô cùng, cho nên mình không muốn nhìn vào nó, vì cái đó là cái bản mặt của cái bản ngã của mình mà. Thì thưa các bác đó, cái điểm nhói đó chỉ là một cái dấu hiệu rõ ràng cho biết là mình có điểm mù. Và khi mình điện thấy điểm nhói đó, thì là mình có phước vô cùng, bởi vì mình biết bây giờ làm sao để mình có thể thay đổi cái thói quen tật xấu của mình. Cho nên khi bạn bị nhói đó, bạn đừng buồn, đừng có tức cái người mà nói lỗi của mình, mà mình nên sung sướng vui vẻ vô cùng, bởi vì mình phải nên làm thế này. Eureka! À! Đã tìm ra được là thế nào là cái thói hư. Và khi biết được cái thói hư rồi thì mình có thể sửa đổi để trở thành người tốt hơn. Cho nên đó là công việc mà từ xưa đến nay tất cả chư Phật Bồ Tát đều làm cả, tức là mình sửa đổi cái thói hư của mình thôi, không có cái gì hơn cả. Sửa đổi thói hư thì mình sẽ trở thành thánh hiền, giác ngộ. Nhưng mà không sửa đổi cái thói hư tật xấu thì cái giác ngộ đó không thể nào hiện hiện được cái ánh sáng đẹp đẽ của nó, vì nó sẽ bị cái thói hư tật xấu của mình đó lấn át qua. Cho nên cái thói hư tật xấu là cuộc sống, nhưng mà cái giác ngộ là khi mình ngồi tự tu tự luyện. Cho nên thường thường mình gọi là xuất tục đó, thì giác ngộ thiệt, nhưng mà khi mà nhập thế đó, thì mình đầy cái thói hư tật xấu. Và thế cho nên xuất tục nhập thế phải đi đôi với nhau. Mình giác ngộ rồi, chân lý rồi, mình ngồi thiền có thể phóng quang rồi đấy, mình giác ngộ tánh không rồi đấy, nhưng mà khi mà vào trong đời thì mình phải thay đổi cái thói hư tật xấu của mình thành cái thói đẹp, thói tốt. Và mình không còn những cái tật nữa. Cho nên cái đó là cái lý do mà tại sao chúng ta đó tu theo kinh Hoa Nghiêm thì mình rất là nhẹ nhàng, mình thương những cái người mà có thói hư tật xấu, không nên chế bai họ, vì mình biết rằng họ cả sợ cả họ ngay thức tỉnh, và họ thức tỉnh thì họ sẽ giỏi và họ sẽ sáng. Cho nên nhìn vào cái tương lai của mỗi người đó, mình không nên lúc nào cũng là nói xấu về họ, mà nên nói tốt về cái tương lai và nên tin tưởng. Và thật sự cái lòng mình cởi mở khi như vậy đó, thì mình sẽ bớt đi cái lòng gọi là ghen tuông ích kỷ của mình. Cho nên cái điểm mù nó sẽ đưa tới cái điểm nhói. Bây giờ nó nhói lâu rồi đó, thì nhiều khi đó, mình Người ta chỉ cần nói một câu nhỏ nhỏ thôi, nói bên này bên kia, nói bóng nói gió thôi là mình đã thấy nhột rồi. Cho nên cái điểm nhột đó là cái mức độ sensitivity, cái mức độ mà nhạy cảm của mình về cái điểm mù của mình. Cho nên khi bạn tới cái chỗ mà điểm nhột đó, tức là bạn nhạy cảm lắm, thì tức là bạn tu đó rất dễ đó các bạn. Cho nên thường thường này, bạn lắng nghe người này người kia nói như nó, nhưng mà chính xác để mà mình nhột đủ. Cho nhiều khi đó, thí dụ như là bạn đi vô trong cái quán ăn bạn ăn mà người nào đó nói là ô là cái ông này đó ông ăn ham quá, nhưng mà thật sự đó, ông cái người đó đâu nói mình đâu, nói cái người bạn bên cạnh mà, nhưng mà mình bên này mình nhột nhột bầy, cái đó gọi là nhột bầy chứ không phải là nhột thiệt các bạn. Thành ra là mình phải biết là từ cái chỗ điểm mù ra điểm nhói là một phước đức vô cùng, vì mình đã biết được làm sao mà sửa đổi thói quen tật xấu của mình. Ra cái điểm nhột đó thì chắc là mình đã có làm nhiều chuyện để cho mình thay đổi rồi, mình nhột thôi chút chút thôi. Nhưng mà nếu mà mình nhột đó mà mình bắt đầu biết được, mình cải đổi hoàn toàn thói tật xấu đó, thì mình trở thành ra cái điểm đó. Khi nói tới cái chuyện đó thì mình có cơ hội mình nói ra, và mình sẵn sàng nói cái chuyện lỗi lầm của mình không còn sợ nữa. Thì từ đó cái điểm nhột nó thành ra cái điểm sáng, là mình không còn sợ hãi nữa, mình không đối diện với những chuyện đó, mình mỉm cười vì mình biết là mình đã thay đổi cái lỗi lầm rồi. Người ta có thể tiếp tục nói xấu mình, người ta có thể tiếp tục nói đủ thứ về cái tật của mình hồi xưa, nhưng mà đó là chuyện hồi xưa. Bây giờ mình đã vượt lên và mình thành cái người tốt hơn, cho nên gọi là điểm sáng. Thì thưa các bạn, điểm mù ra điểm nhói, ra điểm nhột và cuối cùng là điểm sáng, là cái quá trình tiến hóa của một cái người tu hành. Cho nên mình đừng bao giờ mà mình nghĩ rằng là mình không tội, không lỗi, không tật xấu cả. No, chắc chắn là có, vì con bản ngã là mình phải còn cái điểm mù. Nhưng mà nhiều khi mình nghe cái điểm mù người ta nói về mình đó, mình nhói hồi rồi đó, thì mình lại không nhột các bác ơi, mà mình ra điểm chai. Chai có nghĩa là sao? Có nghĩa là ok, ta mặc kệ luôn, ta sẽ không sửa đổi, và ta như thế đó, ta coi thử ngươi làm gì. Thế nên mình cái điểm chai đó là cái điểm mà mình bây giờ mình tự nhiên là mình nâm nâm là tê tái về lại cái chuyện sửa đổi. Mình không muốn sửa đổi nữa, mình không thèm sửa đổi nữa, và mình vì không sửa đổi cho nên là mình chai lì đi, mình chai lì. Điểm chai hay điểm lì là giống nhau, là mình lì rồi, mình không sửa đổi nữa. Và bây giờ nhiều khi cái tuổi tác của mình quá lớn rồi, và như cái hoàn cảnh của mình không cho phép mình sửa đổi, hoặc là nhiều khi đó mình không còn cái ý muốn sửa đổi nữa. Nhiều khi mình thấy cái chuyện đó là đã qua cầu gió bay rồi. Nhiều khi mình thấy cái chuyện đó là mình đã hại người này, hại người kia đủ rồi. Và bây giờ mình hại thêm vài ba người cũng không sao. Nhiều khi những cái suy nghĩ rất là quái dị. Và những cái điểm đó nó làm cho mình chai lì. Mình chai lì thì là cái điểm sáng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Mà thành ra cái điểm đen. Cái điểm đen nó trở thành cái đồng đen, black hole. Cho nên cái điểm mù ra điểm nhói. Bây giờ nó là đi vô, nó đi xuống, thoái hóa ra là cái điểm chai lý hay điểm ly. Điểm ly đó nó ra điểm đen, và cái điểm đen là ra cái đồng đen. Cái điểm tối hoặc là ra cái điểm đen, chắc là cái điểm tối, cái chữ tối được hay hơn. Điểm mù ra điểm nhói, ra điểm ly, ra điểm tối và cuối cùng ra cái đồng đen, black hole. Thì cái chuyện đó thì các bạn từ từ các bạn thấy đấy, tại ra đây là cái cuộc sống của mình phải không ngừng mà cải thiện, mà nhất là những cái người con cái của mình thì mình đừng nên lúc nào cũng nghĩ tới quá khứ và mắng chửi các em, mà lúc nào cũng nhìn vào cái chuyện quá khứ cả. Đối với quan hệ vợ chồng cũng vậy, nhiều khi đó mình có làm những cái lỗi hồi xưa rồi đó, mình đừng có nhắc lại nữa, và mình cứ nghĩ tới những chuyện đó, mình cứ nhắc hoài chuyện đó nữa, nó làm cho mình cứ kẹt trong cái bóng tối đó, mình tự mình duy trì cái đồng đen đó, không nên. Và đối với quan hệ của mình với bạn bè, với những người đồng đạo, với thầy trò, với là những cái người bà con xa cũng vậy đó. Nhiều khi mình nên mở cái lòng và mình giúp đỡ tất cả mọi người đó, để mà họ từ từ đi tới cái điểm sáng, hơn là mình đó, là trở nên con người lúc nào cũng chỉ trích và dồn họ để tiếp tục làm cho họ nhói đau và họ tiếp tục ở trong cái điểm mù. Cho nên cái sự tu hành của chính mình và của mọi người đó nó liên hệ với nhau không ngừng. Và thường thường mình chỉ nghĩ rằng là mình tu một mình không biết rằng là mình và tất cả mọi người đó đều ở trong cái mạng lưới nhân duyên. Vì không thấy như vậy cho nên mình gọi là điểm mù. Và vì vậy cho nên mình nhiều khi không giúp đỡ ai, mình muốn giúp đỡ chính mình mà thôi, và mình muốn thành tựu chính mình mà thôi. Đó cũng là một cái điểm mù lượng các bạn. Cho nên chúng ta càng tu đó, như là cái năm mới mà tới đó, thì mình nên mở tâm và mình nên nghĩ rằng là mình muốn làm sao mà cải thiện quan hệ của mình, làm cho mọi người càng lúc nữa càng thương mình và chơi với mình thân thương hơn. Đó là cái sự thành công lớn, vì mình đang từ từ thay đổi cái điểm mù của chính mình, cải thiện cái thói hư tật xấu của chính mình. Chúc các bạn một ngày yên lành, và chúc các bạn là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để mà chào mừng cái ngày đầu năm sắp tới.